đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong pháp giới và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Nhân mùa Vu Lan, chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, xin kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Ca Dao Tháng Bảy của tác giả Như Đức, được tuyển chọn trong quyển Ân Đức Của Mẹ do Hội Thiền Học Việt Nam ấn tống.
Buổi trưa đi về, qua những tàn cây mát rượi, nghe tiếng người mẹ ru con. Âu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Giọng ru kéo dài, đẩy đưa những âm điệu âu ơ, như dỗ dành, không phải chỉ có đứa con buồn ngủ, mà cả khoảng nắng trên cao cũng muốn rủ xuống nằm võng. Tiếng ru này dứt, đi qua một vài nhà, sẽ nghe tiếng ru khác nối theo. À ơi, chanh chua thì khế cũng chua, chanh có tùy mùa, khế có quanh năm.
Bài hát ru con của mẹ là bài học cho con, là bài thơ mô tả thiên nhiên. Mẹ dắt con đi dần vào thế giới, mai sau con sẽ thấy thế nào là cầu ván đóng đinh, thế nào là cây chanh, cây khế. Những câu ru con dựa vào hình ảnh gần gũi quanh nhà. Chiều chiều, vịt lội bờ ao. Chàng ơi, con vịt đang lội trong ao, cũng được mẹ dắt vào bên võng. Cũng có buổi chiều khác, chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều.
Lời ru này không dành cho con, mà là một cách diễn tả của mẹ. Tại sao phải ra đứng ngõ sau? Có thể vì quê ngoại hướng đó, cũng có thể cái tình cảm nhớ nhà đó phải giấu ở ngõ sau. Con sẽ học dần thế giới nhiêu khê phức tạp của người lớn, không đơn thuần là chim chuyền nhành ớt líu lo, mà còn có mãn sầu con bạn ốm o gầy mòn. Cái vui và cái buồn đi gần với nhau. Có khi bụi chuối sau hè lại gợi lên hình ảnh khác. Thế bụi chuối, chuối mẹ và chuối con xúm xít như gia đình, ông cha đi đâu mất. Rồi một cơn gió đưa khác.
Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
Phải có ở nhà vườn mới thấy được cây cải xòe lá, che chở bụi răm mọc dưới gốc. Một ngày nọ, người ta nhổ cây cải đi, còn rau răm ở lại.
Ca dao lẫn với lời ru bằng hình thức dạy dỗ.
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Không ít lời ru bước sang lãnh vực ca dao vì tính chất phổ thông, đơn giản.
Ra đi mẹ có dặn dò, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Gặp người đáng bậc mẹ cha, chào thưa vân dạ mới là gái ngoan.
Nhưng có khi lời ru muôn đời ở lời ru dỗ.
Ru em thét cho mùi, để chị đi chợ mua vôi ăn trầu. Mua vôi chợ quán chợ cầu, mua câu Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh.
Câu ru mang tính cách địa phương, chỉ có người dân Huế mới biết chữ thét có nghĩa là ngủ. Một lô địa danh tên chợ, cái vui ngầm, cái náo nức. Khi cô chị kể ra đây, có mấy miếng cau trầu mặc qua bao nhiêu chỗ. Tháng 7 mùa Vu Lan, buổi trưa sau giờ thọ thực, chư tăng ni tụng bài kinh báo hiếu, âm ba quen thuộc vang lên.
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ Viên Trung.
Câu chuyện của tôn giả Mục Liên cứu mẹ được nhắc đi nhắc lại như một hình thức ca dao truyền khẩu. Chúng ta thông cảm với tôn giả, lo lắng khi thấy mẫu thân trong hình thức ngạ quỷ.
Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nạn.
Còn hình ảnh bà Thanh Đề thì
thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn.
Bà mẹ trong đời có thể bịt kín hết mọi cảm thông tình người để chỉ khư khư lo cho con cháu, có khác gì đâu. Chúng ta nên thương hay nên trách, chỉ cầu xin sức tam bảo mầu nhiệm chuyển đổi tất lòng. Ngày rằm tháng 7, ngày mãn hạ, có sự dung thông hoan hỷ trong thánh chúng. Các bậc ẩn cư lâm tuyền, các bậc chuyên tâm mật niệm, cho đến các thầy tỳ kheo bình thường đều đến dự trai phạn. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ hưởng bát cơm lục hòa.
Bát cơm lục hòa là phương thuốc hóa giải cho bát cơm ích kỷ của bà Thanh Đề. Chư tăng trong 3 tháng an cư, mỗi vị tự chọn cho mình một chỗ trú thích hợp, một chốn ẩn cư trong rừng hay ở trong làng, cùng tu tập với nhau thành nhóm hay tu tập riêng lẻ. Thời gian đó được hiểu như là thời gian dành cho chính mình, tự rút sâu vào an trú tự tâm, xa lánh sinh hoạt thế tục. Nhân đó có nhiều vị chứng từ sơ quả đến tứ quả, có nhiều vị thấy đạo mà danh từ kinh được gọi là con mắt pháp, và rất nhiều vị được lợi ích an vui. Ngày tự tứ hay ngày giải hạ là lúc trở về tịnh xá, cùng đảnh lễ nhau, thưa hỏi về lỗi lầm nếu có trong thời gian ở riêng. Đó là một nghi thức hòa hợp tốt đẹp nhất, dù bậc chứng thánh đến đâu cũng không bỏ qua. Thế nên
vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chăm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý, ẩn danh lâm tầm.
Cùng nhau sám hối, cùng nhau chỉ lỗi, và đồng thọ một bát cơm cúng dường, không phân biệt là bậc Bồ Tát đăng địa hay người mới vào đạo. Chỗ không còn thấy ta, người, không thấy có chứng đắc là chỗ vô ngã cao nhất. Trong tinh thần đó, những vướng mắc hẹp hòi đều được xóa tan. Nhờ sức chú nguyện của đại chúng, những tâm hồn yếu ớt, cô đơn được nâng lên, được vượt ra khỏi hầm lửa chướng ngại do chính mình tự tạo. Cho nên, kết quả là
như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng được bá niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời quá vãng, sẽ hóa sanh về cõi thiên cung.
Đó là chỗ Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh về phép cúng dường ngày tự tứ, ngày tượng trưng cho sức hòa hợp, sức mạnh của tăng già. Kết thúc của câu chuyện là hình ảnh vui đẹp.
Mục Liên Mẫu cũng trong ngày ấy, kiếp khổ về ngạ quỷ được tan.
Và từ đó đến mãi mãi về sau, chúng ta thường được nghe Kinh Vu Lan trong mỗi tháng 7. Nếu chỉ chú trọng về phần huyền nhiệm, chúng ta quên cội nguồn của giải thoát ngạ quỷ là từ sức dung thông hòa hợp của chúng tăng. Bài kinh đơn giản, gần gũi với cuộc sống như ca dao, như lời ru, không có thế giới hoa tạng, không có triết lý cao siêu, hoàng viễn, không nhiều danh từ rắc rối, nhưng ngâm vang trong mỗi tâm hồn Phật tử.
Đời người tang thương, sao cõi lòng thê lương. Hoa trắng cài lên áo đoạn trường, mẹ có hay vu lan khói hương trầm, diêu độ khắp cõi âm, tiếng kinh vào pháp giới, sám hối bao lỗi lầm, sám hối bao lỗi lầm. Vu Lan ý nhiệm màu báo hiếu nghĩa thâm sâu, đời con cài hoa trắng mẹ hiền giờ ở đâu, trần gian hay nước Phật, lạy Phật con nguyện cầu cho mẹ dù ở đâu, trần gian hay nước Phật, hồn mẹ không khổ đau.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa theo dõi bài Ca dao tháng 7 của Như Đức trích từ quyển Ân đức của mẹ. Qua chương trình này, quý vị đã lần lượt thưởng thức giọng ngâm thơ Hoàng Oanh trong bài dân ca Lý Bốn Mùa hay Lý Ru Con, tiếng hát Hà Thanh trong ca khúc Mục Kiền Liên tuyển chọn trong CD Nhát Hương Đàm 2, chủ đề Nhành Dương Cứu Khổ, và sau cùng là Vu Lan Báo Hiếu, thơ Thanh Trí Cao, Mộng Lan soạn thành ca khúc với giọng ca Trọng Nghĩa và hòa âm Duy Cường, tuyển chọn trong CD Ta và Vũ Trụ do Trọng Nghĩa và Mộng Lan sản xuất và phát hành vào mùa Phật Đản năm 1995.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử muốn nghe lại chương trình Về Với Chân Tâm này, xin trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thính giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính chúc quý thính giả và quý đồng hương Phật tử một mùa Vu Lan thân tâm thường lạc và phước huệ miên trường.
Tất cả đệ tử và chúng sinh.
con thành Phật đạo.